nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi muốn nói về trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ, có lẽ nhiều người không nghĩ đến những cái khó khăn của những người khác khi họ muốn được làm công dân Hoa Kỳ. Vì chúng ta nghĩ rằng là khi nào mình muốn trở thành công dân Hoa Kỳ cũng được. Có những người nói với tôi rằng là họ không muốn trở thành công dân Hoa Kỳ là vì họ là người Việt Nam và họ muốn trở về Việt Nam để làm công dân nước Việt Nam. Đó là một điều rất là tốt, vì chúng ta ai cũng là công dân Việt Nam cả. Cho dù chúng ta có ở nơi nào trên thế giới cũng vậy thôi, mình vẫn là người Việt Nam. Nhưng khi chúng ta nhận quốc gia Hoa Kỳ là quê hương thứ hai, thì chúng ta cần có một cái dạng. Và cái dạng đó là cái dạng trở thành công dân Hoa Kỳ là tốt nhất. Là vì nếu chúng ta đứng vị trí là thường trú dân, như hôm qua chúng ta nói đến, nếu lỡ chuyện không may xảy ra, người mà đứng dạng thường trú dân có những vấn đề liên quan đến hình sự.
Thưa luật sư, có vị thính giả gọi vào, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Nói đi.
Dạ vâng, chào luật sư. Tôi có mua cái xe của BMW của hãng BMW đó, cơ chế luật sư.
Dạ.
Vì cái xe này á, thì ở BMW họ cho một người khách của họ mượn hay gì đó, người ta lái xong ta bị đụng xong người ta đền cho dealer 21.000, xong dealer họ mới bán tôi cái xe đó 17.000. Tôi tự sửa hay tôi làm gì tôi làm. Khi mà tôi sửa, họ nói tôi là cái xe là họ không có trên record là lean title, lean hết tất cả, mà không có report DMV. Mà bây giờ tôi làm xe xong tôi đi bán cho người khác đó. Thành thử giờ bây giờ cái người khác người ta đòi thưa tôi với tội là cái xe đã bị đụng mà sao để trên title, để lean title mà không có record bị đụng. Cái đó trên luật của họ làm đúng hay không, hay là tôi có cách nào làm gì khác không ạ?
Ok, thế là tôi phải nói là tôi không biết gì về cái vấn đề mà mua bán xe hết. Nhưng cái câu trả lời của tôi đối với việc giữa anh và mà hãng bán xe là như thế này. Nếu mà những gì anh nói là đúng và tôi không biết là nó như thế nào, thì những cái việc mà cái công ty bán xe cho anh đó, họ nói rằng là họ sẽ không có báo cáo với nhà luật vận là cái xe này bị đụng hay là bị như thế nào. Thì những cái đó anh có trên giấy tờ với lại cái công ty bán xe đó hay không? Hay chỉ là nói miệng thôi?
Dạ, bây giờ trên giấy tờ, trên nhà lộ vật là không có accident luôn đó.
Ok. Thì khi mà anh, mặc dầu là cái việc mà anh mua cái xe này á, mà trên nhà lộ vật, công ty bán xe cho anh không có báo cáo là cái xe bị đụng. Mặc dầu là như vậy. Nhưng khi anh bán, anh biết rằng là cái xe này đã bị đụng. Và khi anh bán cái xe này cho cái người mua kế tiếp với anh á, thì tôi nghĩ cái bổn phận của anh là anh phải báo cho họ biết là cái tình trạng cái xe này nó như vậy, như thế kia. Để cho cái người mua họ quyết định. Tức là nếu anh nói rằng là cái xe này trên nhà lộ vận cái chủ quyền hay là cái báo cáo không có nói là xe bị đụng. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là cái xe này tôi mua như vậy và tôi làm như vậy. Bây giờ tôi bán này lại cho anh thì nếu mà anh bằng lòng thì anh mua. Nếu anh làm như thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc nó không xảy ra ngày hôm nay là cái người mua họ sẽ là nói rằng là anh gian dối hoặc là anh không có nói đúng trong cái việc mua bán. Tôi không biết là giữa anh và cái người về sau này mua bán nói chuyện như thế nào. Cái câu hỏi của anh hỏi tôi rằng là cái việc mà anh không nói với lại cái người mua bán đó có đúng hay không? Có phải đó là câu hỏi của anh không? Hay
dạ,
là...
tại vì mà... Dạ, xin lỗi, tại vì trên đi tờ mình nói là cái xe đó, mà mình thấy DMV, cho dealer họ nói là xe không báo ra vậy, mình đi mình nói người ta là xe không có trên record là không có bị đụng xe.
Ok, thì anh nói như vậy cũng đúng, vì nếu đó là cái lời nói của anh, nhưng mà nếu mà anh có nó viết nó xuống thì tốt hơn. Thì rõ ràng là trên record không có cái việc đụng xe.
Nhưng mà cái xe bị đụng.
Nhưng mà cũng nói với họ là cái xe này có bị đụng đúng không?
Dạ.
Thì nếu anh nói như vậy thì tôi không hiểu lý do tại sao họ lại quay lại. Họ có thể, thưa anh, tại vì anh nói rõ ràng với họ là xe có bị đụng, nhưng trên record thì không có, và trên record rõ ràng là...
Bây giờ họ nó quay một mình là hai là dealer, bởi vì nhưng mà dealer họ trách nhiệm hay sao, nhưng mình không hiểu.
Cái việc này tôi nghĩ là anh nên đưa lên cho một người luật sư ở văn phòng tôi, họ nhìn qua. Vì nếu anh bị thưa thì anh phải có giấy thưa, và nếu là họ nói là họ sẽ thưa thì chờ khi nào họ thưa thì mình tính tiếp nhé.
Yeah.
Ok, xin cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ, thì chúng ta nên làm công dân Hoa Kỳ. Tại vì làm công dân Hoa Kỳ nó cho mình nhiều những cái phúc lợi hơn là bất cứ cái chuyện gì khác không được tốt đẹp. Khi chúng ta là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có quyền đi tất cả mọi nơi trên thế giới, nhiều nơi, và chúng ta không phải làm visa. Khi chúng ta làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có những cái phúc lợi khi chúng ta về hưu, để chúng ta được những cái sự giúp đỡ của chính phủ. Tôi không có quảng cáo cho việc làm công dân Hoa Kỳ của Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ, nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng là nhiều người có được cái cơ hội mà không làm, và nhiều người không phải tranh chấp, phải đi qua biết bao nhiêu chặng đường thì mới tới cái việc là được quyền làm công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái câu chuyện này thì cái anh này, anh ấy là con của hai người ở một quốc gia ở bên miền Nam Mỹ. Và anh ta được sinh ra lúc anh ta chưa được 18 tuổi thì anh ta được đưa vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là con của một người thường trú dân. Thì khi mà anh ta vào Hoa Kỳ thì anh ta là của người thường trú dân. Nhưng mà sau đó thì là cha mẹ của anh ta đã đi đến cái chỗ là họ bỏ nhau. Và sau khi họ bỏ nhau thì, xin lỗi, trước khi họ bỏ nhau thì mẹ của anh ta là công dân Hoa Kỳ. Đây là cái lý do tại sao cái hồ sơ này đưa ra tòa di trú. Trước khi họ bỏ nhau, trước khi bố mẹ của anh ta bỏ nhau thì mẹ của anh ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Và một thời gian sau đó thì anh ta mới được 18 tuổi. Anh này, anh bị đưa ra tòa di trú có thể là vì anh ta phạm những cái lỗi về hình sự để bị trục xuất. Và chánh án ở tòa di trú đã không có chấp nhận cái sự trình bày của anh ta và ra lệnh cho anh ta bị trục xuất. Sau đó thì anh ta kháng cáo lên bộ kháng cáo di trú. Bộ kháng cáo di trú họ đã đưa những cái điều luật ra để mà họ nói rằng là anh này có phải là công dân Hoa Kỳ hay là không, dân hoặc không là công dân Hoa Kỳ. Dưới cái điều luật 321A, điều luật cũ đó, điều luật này là luật đã có phải ngày xưa rồi. Thì cái điều luật này nói rằng là một người con sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ bởi cha mẹ là thường trú dân thì phải đi theo những cái điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ. Bố mẹ của anh này phải là công dân Hoa Kỳ, cả bố và mẹ. Và thời gian đó, hoặc là cái người được làm công dân Hoa Kỳ là cái người còn sống, tức là nếu bố anh ta là công dân Hoa Kỳ thì nếu anh ta dưới 18 tuổi thì anh ta được làm công dân Hoa Kỳ, hoặc là mẹ anh ta là công dân Hoa Kỳ thì phải là cái người còn sống. Chứ còn nếu cái người công dân Hoa Kỳ mà chết đi mà cái người còn sống là thường trú dân thì anh ta cũng không có thể nào được làm công dân Hoa Kỳ. Cái mà họ muốn mang ra, họ nói là cái việc mà một người cha hoặc mẹ đã là công dân Hoa Kỳ phải là cái người có cái quyền nuôi cái người con này. Nếu cái sự chia tay xảy ra giữa bố và mẹ, hay là cái sự mà người mẹ là công dân Hoa Kỳ, nếu cái người con này được sinh ra không trong vòng hôn thú và người cha chưa có được chứng nhận là cha của đứa bé này. Quý vị thấy nội cái khúc này không thôi đó, nó cũng làm cho biết bao nhiêu hồ sơ phải cực khổ, phải tranh luận, phải tranh chấp. Là vì nếu cái người mẹ sinh cái người con này ra ngoài vòng hôn thú, nhưng cơ mà biết được là người cha ở đâu thì nó cũng là cái sự khó khăn. Và nếu cái người mẹ này là công dân Hoa Kỳ thì nó không còn gì là khó khăn cả, tại vì người con sẽ là công dân Hoa Kỳ. Rồi còn những cái điều khoản khác nữa trong cái điều luật, mà cái điều luật, tự gọi là cũ rồi đó, gọi là former á, thì chánh án ở trên bộ kháng cáo di trú họ nói rằng là dựa trên cái điều luật này thì người con này phải dưới 18 tuổi và cái người làm công dân Hoa Kỳ đó phải có quyền nuôi dưỡng cái người con này. Và cái mà họ đưa ra họ nói, tại vì họ dựa trên cái chu vi tầng số 3 của tòa kháng cáo, ở chu vi tầng số 3 họ đưa ra một cái quyết định. Cái quyết định nó nói rằng là dưới cái điều luật 1432A thì cái người con này phải chứng minh rằng là cái người cha hoặc là cái người mẹ đã được làm công dân Hoa Kỳ phải được xảy ra sau khi cái cuộc ly thân của cái với cái người mẹ hay là người bố bên kia. Và trong cái hồ sơ này, cái anh này anh nói với chánh án rằng là tôi tới Hoa Kỳ là thường trú dân, tôi vào Hoa Kỳ rồi thì mẹ của tôi là công dân Hoa Kỳ và sau đó thì bố mẹ của tôi mới ly thân rồi mới ly dị. Đó là cái lý do tại sao cái người chánh án ở trên tòa di trú đã ra lệnh trục xuất anh ta. Và cái người trình bày cái hồ sơ này có thể đã không có diễn tả nổi hay là viết cái bài văn cho chánh án thấy, hay là nói hay là tranh cãi trên tòa không diễn tả nổi hay như thế nào, cho nên nó mới đi đến cái tình trạng là cái hồ sơ này đã quyết luận kết luận là anh ta bị trục xuất rồi phải kháng cáo. Nhưng tôi nghĩ là cái lý do tại sao là tại vì lúc anh này đưa cái hồ sơ ra tòa thì vào lúc đó ở trên tòa kháng cáo, bộ kháng cáo di trú chứ bộ kháng cáo di trú cũng đã quyết định một cái hồ sơ tương tự như vậy, thì không hiểu tại sao cái hồ sơ này đã bị từ chối. Đây là một trong những cái lý do khó khăn nhất trong những cái hồ sơ nữa, là vì cái việc tra cứu, cái việc research nó phải hoàn toàn, nó phải gọi là kỹ càng để mà không có lọt một cái hồ sơ nào đã quyết định trong quá khứ tương tự như cái hồ sơ mình đang tranh chấp, để mà mình dùng những cái hồ sơ đó rồi mình diễn giải cái hồ sơ của mình để mình tranh luận với lại chánh án và tranh luận với lại công tố viên của chính phủ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể lắng nghe chương trình trên vienthaomedia.com hoặc là vào trong website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, empirelawoffice đi liền với nhau .com. Và quý vị có thể lắng nghe chương trình live mỗi ngày, và những chương trình live của Sài Gòn Radio hay là VT News cũng được lắng nghe trên website của chúng tôi. Nếu mà quý vị vào cho chương mục và cái chương 4 www.empirelawoffice.com, thì trong cái hồ sơ này chánh án họ đưa ra cái lý do là nếu cái người con này được làm công dân Hoa Kỳ thì cái người cha hoặc là cái người mẹ phải là công dân Hoa Kỳ sau khi cái sự ly thân hoặc là cái sự ly dị đã xảy ra. Và đây là một cái fact, một cái sự thật trong cái hồ sơ mà luật đã đưa ra để mà chúng ta có thể nhìn vào và quyết định rằng là cái anh này anh có thể tranh cãi rằng là anh là công dân Hoa Kỳ hay không. Tại vì nhiều khi cái việc mà mình có là công dân Hoa Kỳ hay không nó rất là quan trọng, nó sẽ có thể bãi đi được tất cả những vấn đề mà mình đang đối diện với, hoặc nó có thể làm cho cái vấn đề chúng ta đang đối diện với sẽ trở thành phức tạp hơn nếu mà chúng ta không có giải quyết được cái việc đó. Thì cái hồ sơ mà đã quyết định trước khi cái hồ sơ của anh ta đưa ra tòa mà được mà anh ta nên mang vào trong tòa để mà tranh cãi đó là cái hồ sơ có tên là Heidi Bear. Cái hồ sơ này nó cũng tương tự như vậy. Là vì cái người này họ cũng muốn trở thành công dân Hoa Kỳ mà chánh án nói là họ không phải là công dân Hoa Kỳ. Mặc dù sau khi hai người là bố mẹ của cái người Bear này đã ly dị, cái người cha đó mới trở thành công dân Hoa Kỳ. Nó rất là đơn giản, nhưng không hiểu tại sao nó lại đi đến chỗ phải lên phiên tòa kháng cáo. Và khi bộ kháng cáo di trú, họ nhìn vào cái điều luật, thì cái điều luật viết rằng là cái người mà làm công dân Hoa Kỳ đó không phải là trước hay là sau, mà chỉ là nếu cái người con này vẫn còn dưới 18 tuổi, thì cái người con này sẽ được quyền trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố hoặc mẹ đã là công dân Hoa Kỳ. Và vì thế khi chúng ta nói đến vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải biết rằng là những cái điều kiện nó đi với cái việc là công dân Hoa Kỳ là như thế nào. Nếu chúng ta là những người đang ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là một người thường trú dân được bảo lãnh bởi gia đình, thì chúng ta phải chờ 5 năm và chúng ta phải ở Hoa Kỳ này trên 2 năm rưỡi, một ngày thôi cũng được. Nhưng mà cái mà chúng ta đi ra đi vào đó nhiều đó, nó cũng rất là phức tạp. Tại vì nhiều khi á, những cái việc đi ra đi vào nhiều như vậy á, nó sẽ có thể trở thành là một cái chướng ngại vật cho cái việc chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Mà nếu chúng ta là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ và ở Hoa Kỳ này 3 năm, thì chúng ta có thể nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi tôi nói ở, nó không phải là chúng ta ở đây 3 năm rồi chúng ta được nộp đơn đâu. Tôi nói ở là chúng ta phải nhìn vào cái thẻ xanh của mình đó, cái ngày nào cái thẻ xanh mình họ được cấp cho mình đó, thì cái ngày đó mình đến 3 năm mình có thể nộp đơn. Nhiều khi có những người tới Hoa Kỳ rồi, đến lúc được cái thẻ xanh đến nó 1 năm rưỡi, 2 năm sau lận. Cho nên mình phải chờ. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến cái việc nộp đơn xin lập công dân Hoa Kỳ, mình cần phải biết là cái đòi hỏi đó, họ đòi hỏi như thế nào. Tại vì nếu mà mình không hiểu hết những cái ý của họ viết, hay là những cái đòi hỏi của Sở Di trú công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nộp đơn vào, rồi họ chấp thuận cái hồ sơ của mình, rồi mình chưa được thì nó tốn tiền, rồi mình phải làm lại. Và tiền mà phi ngày hôm nay thì nó rất là cao. Cho nên tôi mong rằng là quý vị hãy xem lại, và nếu quý vị không biết rõ thì quý vị cần phải tham khảo để biết rằng là mình có thể làm như thế nào để mà cái hồ sơ của mình có thể được chấp thuận. Và nhất là những người mà có hình sự thì mình cần phải cẩn thận, tại vì cái hình sự đó nó có thể sẽ đưa mình đi đến một cái chỗ trầm trọng hơn, hoặc là nó sẽ giúp cho mình không giúp cho mình, nhưng mà nó sẽ không có là cái chướng ngại vật cho mình, tùy theo cái hình sự mà mình có. Nhưng luôn luôn nếu mình có hình sự thì cái việc bảo đảm hay là cái việc mà gọi là an toàn nhất là mình nên tham khảo luật sư trước khi mình quyết định để mà mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Vì mình không muốn bước vào trong sở di trú của công dân Hoa Kỳ rồi thì là mình lại phải bị đi vô tù di trú, thì nó rất là buồn và nó rất là lo sợ. Và nhiều khi có những cái đơn mà mình không nên nộp vô. Có những cái đơn mình không nên nộp vô khi mà mình nộp đơn vào sở di trú để làm những cái việc gì mà mình cần thiết. Nếu chúng ta chỉ nói đến cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ thì cái điều kiện là chúng ta phải ở Hoa Kỳ này cho đủ 5 đủ tháng. Rồi chúng ta không có những cái hình sự hoặc là những cái hình sự nó không có ảnh hưởng đến cái việc để mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi chúng ta phải biết về lịch sử của Hoa Kỳ. Những người ở đây lâu năm trên 20 năm, 55, 50 tuổi hoặc là 55 tuổi trên 15 năm thì mình có thể thi bằng tiếng Việt Nam. Nếu chúng ta đọc được tiếng Việt Nam, chúng ta hiểu được tiếng Việt Nam thì không có lý do gì chúng ta không trở thành công dân Hoa Kỳ được bằng cách học 100 câu hỏi bằng tiếng Việt Nam. Và nếu chúng ta ở trên, tôi nhớ hình như là trên 65 tuổi, và đã ở đây trên 20 năm thì mình chỉ học có hai mấy câu thôi. Hai mấy câu thì đâu có gì đâu là khó. Nếu mà mình trên 65 tuổi thì mình cần phải biết rằng là trở thành công dân Hoa Kỳ nó giúp cho mình có rất là nhiều. Và nếu mà quý vị ở đến cái tình trạng là quý vị không có đủ tài chính thì quý vị có thể xin bãi cái chi phí nữa cơ nhé. Cho nên không có lý do gì mình không trở thành công dân Hoa Kỳ được, tại vì họ cho mình có tất cả mọi cái dữ kiện, mọi cái option, mọi cái cách để mà mình có thể làm công dân Hoa Kỳ. Cho nên mong rằng là tất cả mọi người đã có đủ điều kiện hãy trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có nhiều tiếng nói để mà giúp cho cái cuộc sống của chúng ta, nhất là ở trong những cái thành phố nơi mà có nhiều dân cư Việt Nam ở. Cái tiếng nói của chúng ta rất là mạnh và chúng ta sẽ có thể giúp được cho những người mọi người là dân mà chúng ta, những người mà làm việc với cho chúng ta đó, những người gọi là thị trưởng hoặc là những người phó thị trưởng hay là những người city councilman, tất cả những người đó họ đều là những người làm việc cho chúng ta hết. Và nếu chúng ta có cái quyền đi bầu thì chúng ta sẽ có thể nói lên tiếng nói của mình bằng cái lá phiếu đó. Tôi không có quảng cáo cho ai đâu, nhưng mà tôi thấy là nhiều người không có làm công dân Hoa Kỳ rất là uổng. Tại vì khi mà chúng ta không làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta không có được cái nhiều phúc lợi lắm. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật và nhất là những vấn đề liên quan đến công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030, hoặc là trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và ở chung quanh cái vùng nơi chúng ta ở đây có rất là nhiều văn phòng bất vụ lợi. Và tôi biết một năm 2-3-4 lần họ đều có gửi giấy, gửi email để yêu cầu những luật sư đi làm việc giúp cho họ vào những ngày làm công dân Hoa Kỳ đó. Thì chúng tôi cũng có đi và cũng có gặp được nhiều người. Cho nên những cái lần đó quý vị nên tới để mà quý vị có thể được cái sự giúp đỡ, là điền đơn, là làm sao để mà đặt cái hồ sơ vào với nhau cho nó đầy đủ để mà mình có thể nộp vào đó để xin làm công dân Hoa Kỳ nhé. Và đừng quên là những cái câu hỏi trong cái bài học lịch sử đó nằm ở trên cái website của uscis.gov, và quý vị có thể nghe được nữa. Họ cũng có cái gọi là cái phát âm để cho quý vị nghe. Nếu mà quý vị máy vi tính ở nhà quý vị có được là đó được cái dụng cụ đó thì quý vị có thể nghe để mà quý vị quen đi cái giọng nói. Tôi biết là vô trong sở di trú đó quý vị có những cái giọng nói, có những cái accent nó khác nhau, làm sao mà mình có thể hiểu được. Rồi thì là có người nói rất là mau nữa, cho nên mình cần phải quen đi cái giọng nói để mà khi mình vô đó mình nghe thì mình không có ngỡ ngàng và mình sẽ hiểu được là cái câu hỏi của họ nói là như thế nào. Đây là một trong những cái mà tôi muốn đưa cho quý vị một cái đề nghị, là những người mà phải học tiếng Mỹ đó, mà nếu mà chúng ta hiểu cái tiếng Việt Nam á thì chúng ta sẽ có thể nhớ cái câu hỏi và cái câu trả lời của tiếng Mỹ và nó sẽ giúp cho mình. Và vì vậy nếu quý vị lấy một cái bài tiếng Việt Nam ra rồi quý vị đọc cái bài tiếng Mỹ rồi quý vị xem lại cái bài tiếng Việt Nam là cái chữ nào thì quý vị sẽ hiểu ngay thôi. Ví dụ như nếu mà họ nói rằng là what is the law of the land, the supreme law of the land, the supreme law of the land, tức là cái luật cao nhất của quốc gia là gì, thì chúng ta chỉ biết cái chữ hiến pháp mà chúng ta không biết là cái chữ hiến pháp là gì tiếng Mỹ. Hoặc là chúng ta biết cái chữ tiếng Mỹ mà chúng ta không thể nào nhớ được thì chúng ta phải coi qua tiếng Việt Nam mà chúng ta nhớ. Ok. Và khi mà họ hỏi những câu hỏi ngắn, nhiều khi chúng ta thấy ngắn quá chúng ta không có để ý là chúng ta quên. Ví dụ như họ hỏi là tu chính án là gì, what is an amendment, tự nhiên cái ngồi yên đó không nói lời nào hết trơn trọi, thấy câu hỏi ngắn quá cái quên luôn. Cho nên mình phải coi rồi mình phải học để mình nhớ. Và tôi vẫn nói là học thì mình viết xuống, vừa viết vừa học thì nó tốt hơn nhiều. Rồi phải biết học viết và phải biết học học trả lời cái câu hỏi nữa, tại vì mình không biết ở khi mà mình vô trong đó họ có rất là nhiều bài thi thưa quý vị, và họ cũng có rất là nhiều cái câu hỏi để mà họ hỏi mình nữa. Nhưng hầu hết những cái câu hỏi mà họ hỏi mình đọc hoặc là viết nó đều tương tự như nhau và nó đều ngắn, nó không có dài dòng như mình sợ hãi.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ. Rất tiếc là Thanh Tùng chụp hỏng kịp rồi. Mời quý vị gọi lại Bây giờ mình còn được 3 phút. Mời quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư ạ.
Và cảm ơn Thanh Tùng. Và nhiều những câu hỏi nó có những con số, thì quý vị cần phải nhớ những cái số đó nhé. Tôi biết nó không phải là dễ đâu, tại vì vô hôm đó đó quý vị rung lắm, ngồi ở văn phòng tôi mà quý vị còn rung nữa mà. Tôi hỏi thử ở văn phòng thôi mà nhiều người cũng không trả lời nổi nữa. Thì vô đó làm sao mà có thể bình tĩnh được, nhưng mà không có lo gì cả. Họ rất là dễ thương, họ rất là dễ dàng. Chỉ là mình trả lời đúng câu hỏi họ hỏi thì kể như là mình thay mình thi đậu thôi. Nói thì rất là dễ, đúng là như vậy. Nhưng mà vô trong đó thì mình rất là gọi là lo lắng và ngại và khó khăn nữa. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư để giúp cho quý vị về những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự và dân sự. Hình sự là chúng tôi làm những vấn đề như là uống rượu lái xe nè, rồi bạo hành trong gia đình nè, rồi ẩu đả nè, rồi những vấn đề khác nữa, quý vị có thể lên tham khảo. Và những vấn đề liên quan đến luật gia đình như là dưỡng cấp con, nuôi con, hoặc là những vấn đề về tài sản, những vấn đề về tranh chấp cho cái quyền của những người con mình. Những cái vấn đề này nó không đơn giản lắm đâu, nếu mà chúng ta không có biết làm. Tại vì nội cái vấn đề mà nói là mình phải trả bao nhiêu tiền dưỡng cấp cho con, nó cũng là một cái việc phức tạp nữa nếu mà chúng ta không có tính toán đúng. Ha? Thì chúng ta phải trả rất là nhiều tiền. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ để mà giải quyết cái hồ sơ cho nó êm đẹp nhé. Rồi những vấn đề liên quan đến luật di trú, luật di chúc chứ, di chúc và living trust nhé. Tất cả những ai mà ở Hoa Kỳ này mà có nhà, có tài sản nên làm một cái trust để mà không có phải rơi vào cái tình trạng phức tạp nếu chuyện nó không.
Thưa luật sư, có vị thính giả gọi vào giờ chót, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho đồng
cho
xin hỏi cái số phone của nhà hàng
Nhà Trang á. 4 con số 6 và 5 con
tôm hùm. Dạ thưa xin phép luật sư cho Thanh Tùng đọc số điện thoại của nhà hàng Nha Trang rồi, có cái viết chưa ạ? Dạ rồi, 408-274-4 con số 6.
Rồi,
46,
45 hồng rồi.
Dạ được.
Con tôm hùm chứ
lộn rồi, 5
con tôm hùm.
45 hồng nó cao
như cái cao. Nói với Xuân Hồng là dư một con cho luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Ok,
hồi. Rồi, cảm ơn anh. Nói chơi.
Cảm ơn luật sư.
Sao, không sao. Người đẹp Xuân Hồng, chắc cười to lắm ấy, tôi biết mà. Đẹp lắm, người đẹp Xuân Hồng rất là đẹp. Vâng, cảm ơn sự thông ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị và gia đình một đêm an lành và ăn cơm vui vẻ nhé. Ăn cơm đầm ấm bên gia đình và hạnh phúc. Xin cảm ơn Thanh Tùng rất là nhiều. Thanh Tùng rất là tốt đối với tôi. Lúc nào cũng giúp tôi làm chương trình rất là hay, rất là hoàn toàn. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.